Tử, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hiện tình giáo hội công giáo tại An Di Lan, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh sẽ giới thiệu tài liệu chuẩn bị cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Milano, Bắc Ý. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2012. Vào ngày thứ Ba 24 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, sẽ cùng với Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng giám mục Milano, giới thiệu tài liệu chuẩn bị đại hội với tựa đề Gia đình, lao động và lễ lạc. Vào tháng 9 năm vừa qua, cuộc gặp gỡ và lá thư của Đức Thánh Cha cũng đã được giới thiệu tại Vatican. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Antonelli nói rằng, Ngài mong muốn cho ngày Chủ nhật phải được cử hành như thế nào để soi sáng ý nghĩa của cuộc sống và lao động, chứ không phải để đổ xô đến các siêu thị, mà Ngài gọi là những nhà thờ chính tòa mới. Kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên được tổ chức tại Roma hồi năm 1994, xã hội ngày càng quan tâm đến gia đình. Đại hội tại Milano vào năm tới sẽ quy tụ trên 1 triệu người. Đức Thánh Cha cho biết sẽ có mặt trong 2 ngày cuối của đại hội để chủ tọa buổi canh thức vào tối thứ Bảy và thánh lễ vào sáng Chủ nhật. Với vị trí đặc biệt nằm giữa Âu Châu, thành phố Milano sẽ thu hút nhiều gia đình từ khắp Âu Châu. Tin nước Ý. Đức Hồng Y Tổng giám mục Napoli, Nam Ý, không đồng ý cho an táng các thành viên của băng đảng tội phạm trong nhà thờ. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Crescenzo Sepe, Tổng giám mục Napoli, vừa cho soạn thảo một tài liệu hướng dẫn dành cho các linh mục trong việc cử hành các bí tích. Theo tài liệu, các thành viên của các băng đảng tội phạm Camorra và Mafia sẽ không được an táng trong nhà thờ, không được làm cha mẹ đỡ đầu trong nghi thức rửa tội và thêm sức, cũng như không được làm chứng trong hôn lễ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Napoli tuyên bố, các thành viên Camorra cần phải biết rằng sau khi qua đời, họ sẽ không được mang đến nhà thờ mà đi thẳng ra nghĩa địa. Đức Hồng Y nhắc các linh mục về trách nhiệm phải nhận biết ai là người đến nhà thờ, và giúp cho mọi người tôn trọng những điều kiện phải có để được làm cha mẹ đỡ đầu, làm chứng trong hôn lễ, hay để được an táng trong nhà thờ. Tin Thụy Sĩ. Các đức giám mục Thụy Sĩ chống lại việc làm cho chết êm dịu. Sau cuộc trưng cầu dân ý về nan y tử quyền tại huyện Zurich, các đức giám mục Thụy Sĩ tái khẳng định lập trường chống lại việc làm cho chết êm dịu. Được biết trong cuộc trưng cầu dân ý, lý do được đưa ra để cấm sự trợ tử hay chỉ dành quyền trợ tử cho các cư dân trong huyện, đều bị đa số dân chúng trong huyện bác bỏ. Nhân dịp này, các đức giám mục Thụy Sĩ nhắc lại rằng, cần phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Các ngài nói rằng, con người không thể tránh cái chết bằng cái chết. Theo các đức giám mục Thụy Sĩ, không hề có điều mà các tổ chức bên vực trợ tử gọi là quyền được chết một cách xứng đáng. Theo Đài Phát thanh Vatican, các đức giám mục Thụy Sĩ kêu gọi chính quyền ngăn cấm hành động trợ tử. Một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nói trên, ông Walter Müller, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ, cũng nhắc lại với hãng thông tấn SIR của Hội đồng giám mục Ý, lập trường của Ủy ban Đạo đức Sinh học của các đức giám mục Thụy Sĩ, về việc làm cho chết êm dịu. Trước cuộc trưng cầu dân ý, các vị chúa chăn giáo hội tại Thụy Sĩ khẳng định rằng, thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể loại trừ khổ đau và cái chết ra khỏi cuộc sống. Trợ tử không phải là một sự trợ giúp thật sự, mà chính là chối bỏ nghĩa vụ phải bảo vệ sự sống của mỗi người. Theo các ngài, săn sóc những người đang hấp hối bằng tình thương và khả năng chuyên môn, đó mới thật sự là trợ giúp. theo Đài Phát thanh Vatican, tại Thụy Sĩ mỗi năm có khoảng 200 người được trợ tử. Thụy Sĩ đã cho phép trợ tử kể từ năm 1941, với điều kiện là hành động này không được thực hiện vì lý do ích kỷ, cũng như chỉ được cho phép làm một cách thụ động, nghĩa là chỉ giúp cho bệnh nhân các phương tiện để chính tự kết liễu cuộc sống. Tin Kirkuk, Iraq. Một tín hữu Kitô tại Kirkuk, Bắc Iraq, bị bắt cóc và sát hại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Victor Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, đã tố cáo vụ sát hại một thanh niên Công giáo tên là Ashur Jacob Issa, 29 tuổi. Ngài gọi đây là một hành động vô nhân đạo, trái với mọi nguyên tắc nhân bản và tôn giáo. Được biết thanh niên Công giáo nói trên đã bị bắt cóc, và ba ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của anh với nhiều dấu hiệu cho thấy anh đã bị tra tấn. Ám chỉ đến những người Hồi giáo cực đoan, Đức Tổng giám mục Kirkuk nói rằng, không một người nào tin Chúa và tôn trọng sự sống con người có thể phạm những tội ác như thế. Đức cha Sako kêu gọi những kẻ sát nhân hãy nghĩ đến vợ con của nạn nhân. Ngài nói, nếu không có công lý của loài người thì sớm muộn gì cũng phải có công lý của Chúa. Jacob Issa đã bị bắt cóc hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua với một số tiền chuộc mạng là 100.000 Mỹ kim. Nhưng gia đình anh không thể đáp ứng với đòi hỏi này. Thi thể người thanh niên đã được tìm thấy vào sáng thứ hai vừa qua. Đức Tổng giám mục Kirkuk yêu cầu các giới hữu trách an ninh hãy có hành động, hầu mọi người thiện chí liên kết với nhau để bảo vệ các công dân. Tin Orissa, Ấn Độ. Một thiếu nữ Kitô Ấn Độ bị hãm hiếp và sát hại. Theo tin của hãng thông tấn Fides, một thiếu nữ Kitô tên là Manita Pradhan, 17 tuổi, đã bị một nhóm những người ấn giáo cực đoan hãm hiếp và giết chết. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua. Theo một đại diện vùng của Hội đồng các tín hữu Kitô Ấn Độ tại bang Orissa, hiện dân chúng rất lo sợ. Cuộc sát hại các tín hữu Kitô diễn ra một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Là một tổ chức không chính phủ chuyên bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô, Hội đồng các tín hữu Kitô Ấn Độ cho biết, đứng đằng sau cuộc sát hại người thiếu nữ Kitô nói trên, cũng chính là những nhóm ấn giáo cực đoan đã từng gây ra cuộc bạo động đẫm máu tại bang Orissa hồi năm 2008. Nhưng cảnh sát và chính quyền địa phương vẫn không chịu can thiệp để trừng trị. Hội đồng các tín hữu Kitô Ấn Độ nói rằng, vụ sát nhân nói trên cũng sẽ bị cảnh sát và chính quyền địa phương cho dìm xuồng. Đại diện của hội đồng này nhắc lại rằng, trong những năm gần đây, con số các thiếu nữ Kitô bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại gia tăng rõ rệt, và hiện tượng này là một hình thức đe dọa nham hiểm đối với cộng đồng Kitô. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico sẽ tổ chức một cuộc phong chân phước, được xem là một trong những vụ án phức tạp nhất. Được biết vào ngày mùng 5 tháng 6 tới đây, Đức cha Juan de Palafox, một vị giám mục đã từng làm thống đốc bang Mexico, sẽ được tôn phong chân phước. Theo báo Người quan sát Roma, đây là một trong những vụ án phong thánh phức tạp nhất trong lịch sử giáo hội. Vụ án đã khởi sự dưới thời Đức Benedicto thứ 13 năm 1726. Năm 2009, Đức Thánh Cha mới nâng Đức cha Juan de Palafox lên hàng bậc đáng kính. Một năm sau, Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ được thực hiện do sự bầu cử của Đức cha Juan de Palafox. Đức cha Juan de Palafox sinh tại Fitero, Navarra, Tây Ban Nha, năm 1600. Năm 1629, Đức cha chịu chức linh mục. Và năm 1639, được tấn phong giám mục, được bổ nhiệm làm giám mục Puebla de Los Angeles tại Mexico. Đức cha vừa thi hành mục vụ, vừa đảm nhận vai trò phó vương. Tại Mexico, cũng như sau này tại Soria, Tây Ban Nha, Đức cha Juan de Palafox được biết đến như một mục tử nhiệt thành. Ngài qua đời tại Osma, Tây Ban Nha, năm 1659. Tin Bosse, Ý. Ủy ban Đại kết hỗn hợp Công giáo và Anh giáo, nhóm họp tại Bosse, Ý. Một vòng đàm phán mới giữa Công giáo và Anh giáo đã khai diễn tại Bosse, Ý, hôm thứ Ba, 17 tháng 5 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Anh giáo, được thành lập năm 1970. Đồng thư ký của cuộc gặp gỡ là Đức ông Mark Langham, thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức ông Langham cho biết, khởi đầu cuộc gặp gỡ, hai bên nhấn mạnh đến những điểm chung, tìm ra một lĩnh vực trong đó hai bên có thể cùng tuyên xưng đức tin, và cái đó tiến tới việc xác định ở đâu, khi nào và tại sao có những khác biệt. Một trong những vấn đề hiện gây tranh cãi là việc thành lập giám hạt tổng nhân Đức bà Walsingham dành cho những người Anh giáo tại Anh trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Đã có trên 900 người Anh giáo gia nhập vào giám hạt này hôm lễ phục sinh vừa qua. Đồng thư ký của cuộc gặp gỡ tại Bosse là linh mục Anh giáo Alison Barnett Cowan. Linh mục này nói rằng việc thành lập giám hạt tổng nhân nói trên không hề ảnh hưởng đến những cuộc đàm phán giữa Công giáo và Anh giáo. Theo cha Cowan, giám hạt tổng nhân Đức bà Walsingham không phải là một đề tài thần học. Với chủ đề giáo hội như là hiệp thông tại địa phương và hoàng vũ, cuộc gặp gỡ của Ủy ban Đại kết hỗn hợp Công giáo và Anh giáo tại Bosse sẽ kéo dài cho đến ngày 27 tháng 5 tới đây. Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Mexico tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về đồng tính. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Đức cha Francisco Javier Chavola, giám đốc văn phòng mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Mexico, nói rằng ngài hy vọng làm sáng tỏ giáo huấn của giáo hội về các khuynh hướng đồng tính và việc chăm sóc mục vụ dành cho họ. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức cha Chavola đã khẳng định giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Ngài lặp lại rằng, theo giáo huấn của giáo hội, những hành vi đồng tính từ bản chất là xấu xa. Theo Đức cha Chavola, giáo huấn này dựa trên luật tự nhiên, bởi vì những người đồng tính không thể bổ túc cho nhau về mặt phái tính, cũng như không hướng đến việc sinh sản. Đức cha Chavola cũng nói rằng, giáo hội luôn phân biệt rõ ràng giữa những hành vi đồng tính và các khuynh hướng đồng tính. Từ chúng, những khuynh hướng đồng tính không phải là một rối loạn luân lý, nhưng trái lại, hành vi đồng tính bị xem là một rối loạn luân lý và là một tội trọng. Theo Đức cha giám đốc văn phòng mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Mexico, phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo hội luôn bày tỏ sự nhân từ và cảm thông đối với mọi người đồng tính, bởi vì giáo hội nhìn nhận phẩm giá của họ, và nhất là tước vị là con cái Chúa của họ. Giáo hội khuyên nhủ họ nên sống khiết tịnh bằng cách sám hối và lãnh nhận các bí tích, bởi vì mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi nên thánh và sống theo ý Chúa. Đức cha Chavola khẳng định rằng, lập trường của giáo hội chống lại hôn nhân đồng tính không hề có nghĩa là kỳ thị. Giáo hội chỉ muốn thi hành nghĩa vụ phải bảo tồn định chế hôn nhân và gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ, vốn là điều kiện thiết yếu để bảo đảm sự ổn định cho xã hội. Theo Đức cha Chavola, giáo hội chăm sóc mục vụ cho mọi tín hữu Kitô, bất luận thuộc phái tính, tuổi tác hay địa vị xã hội nào. Ngài nhắc lại rằng, các linh mục buộc phải tôn trọng ân tích giải tội và phải tỏ ra khôn ngoan để được những người đồng tính tìm đến hỏi ý kiến. Tin Washington. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ từ chối xét đơn khiếu nại của một người vô thần về khẩu hiệu "Xin Chúa giúp tôi". Được biết, trong nghi thức tuyên thệ nhậm chức, nhiều tổng thống Hoa Kỳ, trong đó có tổng thống Barack Obama, lặp lại khẩu hiệu "Xin Chúa giúp tôi". Mới đây, Michael Newdow, một người vô thần đã làm đơn kháng án lên tối cao pháp viện để yêu cầu bãi bỏ công thức này và tách biệt tôn giáo ra khỏi chính phủ. Bởi vì theo ông, việc chính phủ nhắc đến Thượng Đế là một hành động vi hiến và gây nguy hại cho niềm tin tôn giáo của ông. Theo hãng thông tấn AP, hôm thứ Hai 16 tháng 5 vừa qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã cho biết không xét đơn của ông Newdow. Ông Newdow đã từng đâm đơn kiện Tổng thống Obama và đã thua kiện. Tin Seoul. Các đức giám mục Nam Hàn cầu mong cho trận sóng thần vượt qua sẽ mở ra một bình minh mới cho Nhật Bản. Trong một chuyến viếng thăm giáo phận Sendai, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất và sóng thần vượt qua tại Nhật Bản, Đức cha Peter Kang-u-il, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Hàn nói rằng, xuyên qua thiên tai, Chúa chuẩn bị cho nhân loại những ơn trọng đại. Được biết cùng đi với Đức cha Kang, có Đức cha Peter Lee Ki-hyung, Chủ tịch Diễn đàn Hòa giải giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai vị đã tặng cho các đức giám mục Nhật Bản số tiền mà các tín hữu Nam Hàn đã quyên góp được trong suốt tháng 4 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hiện tình giáo hội Công giáo tại An Nhi Lan do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Ái Nhĩ Lan được thế giới chú ý sau cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính vừa qua. Riêng giáo hội tại nước này cũng đã có lúc được đưa lên tin hàng đầu của báo chí sau khi một ủy ban điều tra độc lập cho công bố bản báo cáo về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Nhưng theo Đức cha Martin, Tổng giám mục Dublin, giáo hội tại Ái Nhĩ Lan không chỉ đau khổ về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, mà còn thất bại trong việc lưu truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dublin nói rằng, giáo hội tại Ái Nhĩ Lan phải thay đổi hoàn toàn và tận gốc rễ cách lưu truyền đức tin. Ngài cho biết các giáo xứ tại Ái Nhĩ Lan không còn là nơi để rao giảng tin mừng hay dạy giáo lý nữa. Đức cha Martin đã được mời đến Washington để đọc bài diễn văn khai mạc trong buổi lễ trao tặng huy chương Order of Malta. Trong bài diễn văn với tựa đề Mối dây liên kết chặt chẽ giữa đức tin và phục vụ, cũng như trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNS, Đức Tổng giám mục Dublin nói đến tình trạng sút giảm của việc thực hành đạo tại Dublin nói riêng và toàn quốc nói chung. Ngài cho biết, hiện chỉ có 18% dân số của quốc gia châu Âu được mệnh danh là Công giáo này còn tham dự thánh lễ đều đặn mỗi ngày Chủ nhật. Theo Ngài, còn phải trao cho giới trẻ trách nhiệm làm cho đức tin sống động lại trong các giáo xứ. Đức cha Martin đã từng là thư ký của Hội đồng Tòa thánh Công lý. Ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Dublin từ năm 2003, Ngài đã tiết lộ hàng trăm vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong quá khứ, cũng như việc xử lý vụng về đối với các linh mục ấu dâm. Tuy nhiên, vị tổng giám mục này nói rằng, vấn đề còn sâu xa hơn là chuyện lạm dụng tình dục trẻ em. Hiện giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan điều khiển 90% các trường tiểu học trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ có 18% tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Đức cha Martin đặt vấn đề về việc thực hành đức tin của các giáo viên Công giáo. Ngài nói với hãng thông tấn CNS rằng, nếu dân chúng được chính những người không lãnh nhận bí tích chuẩn bị để lãnh nhận bí tích, thì đây là một vấn đề thật sự. Đức Tổng Giám mục Dublin lặp lại điều mà Ngài thường nói trước đây, đó là giới trẻ Công giáo Ái Nhĩ Lan là những người được dạy giáo lý nhiều nhất, nhưng lại là những người ít được phúc âm hóa nhất. Ngài có ám chỉ đến việc thực hành đạo và mức độ dấn thân yếu kém của người giáo dân Ái Nhĩ Lan. Theo Đức cha Martin, nếu không đối phó với tình trạng này, thì trong tương lai, giáo hội Ái Nhĩ Lan sẽ không có một thế hệ Công giáo trẻ. Ngài nói rằng, giáo hội đang gánh chịu hậu quả của điều mà Ngài gọi là sản phẩm của một thời dạy giáo lý ào ạt. Và ngày nay, một cách nào đó, giáo hội tại Ái Nhĩ Lan lại tiếp tục sống như thời xa xưa ấy. Trong bài diễn văn đọc tại Đại học Georgetown của dòng tên ở Washington, Đức cha Martin nói rằng, trào lưu tục hóa trong xã hội Ái Nhĩ Lan đã tiến xa, và vấn đề là làm sao để sống như những công dân Kitô. Theo Ngài, sống ơn gọi Kitô chính là phải nhập cuộc. Người tín hữu Kitô sống trong xã hội không phải như một khách bàn quan, mà phải như một chứng nhân cho một cách sống khác. Người tín hữu Kitô không chỉ hoạt động trong một vài dịp đặc biệt như phải tỏ tình liên đới toàn cầu khi có thiên tai, hoặc chỉ có mặt trong một vài cuộc biểu tình phản đối. Đức cha Martin nhấn mạnh, đối với người Kitô hữu, liên đới và chia sẻ phải là chuyện hàng ngày. Đây phải là một mệnh lệnh chứ không phải là một chọn lựa. Và đây là mệnh lệnh mỗi ngày chứ không phải là chuyện tùy tiện. Ngài khẳng định, đức tin và phục vụ liên kết chặt chẽ với nhau. Như vậy, theo Đức Tổng Giám mục Dublin, bảo vệ đức tin chính là sống đức tin mà không sợ hãi. Và điều đó cũng có nghĩa là biết rằng đức tin có thể cải thiện mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNS, Đức cha Martin nói đến sự cần thiết phải huấn luyện các thiện nguyện viên giáo dân để trợ giúp các linh mục trong một số công việc phụ thuộc để các ngài có thể chú tâm vào hàng tác vụ linh mục. Đức Tổng Giám mục Dublin cho rằng, người giáo dân làm cho thừa tác vụ được thêm phong phú. Ngài khẳng định rằng, giới trẻ Ái Nhĩ Lan rất quảng đại và nhiệt thành. Những giáo xứ nào có giới trẻ hiện diện và dấn thân, thì đó là những giáo xứ biết trao trách nhiệm cho giới trẻ.
Chương trình được tiếp nối với chương mục, mỗi tuần một sự kiện cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bệnh hư danh là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Bệnh háo danh, thói sính bằng cấp vẫn đang là căn bệnh trầm kha và là nguyên nhân của sự phát sinh nhiều tệ nạn trong xã hội. Căn bệnh này không hề thuyên giảm trước mọi công kích của dư luận xã hội, nhưng ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức và thâm nhập vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, làm nảy sinh nhiều sự gian dối, tiêu cực. Điều tệ hại là nó xảy ra ngay trong môi trường giáo dục. Vì muốn đạt thành tích cao trong học tập, thi cử, chuyện xả phao trắng sân trường của các em học sinh sau mỗi kỳ thi đã trở nên chuyện thường ngày trong huyện Đã Đành. Nhưng ngay cả cuộc thi dành cho các giáo viên mà là giáo viên giỏi, thì tính trung thực của cuộc thi cũng không được tôn trọng. Báo Tuổi Trẻ Online ngày 5 tháng 10 năm 2010 cho biết, một quận nội thành, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi cấp quận cho các cấp học với mục đích đào tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cốt cán và tôn vinh danh hiệu giáo viên giỏi chào mừng ngày 20 tháng 11 hàng năm. Thế nhưng, có nhiều điều làm mất đi sự công bằng, nghiêm túc của cuộc thi. Tác giả Thu Dung cho biết, các sĩ tử đi thi rất chỉnh chu, bảnh bao về hình thức. Nhưng về nội dung, một số thí sinh chỉ trông chờ vào copy bài. Những thước phim được đạo diễn rất công phu và cả những bài làm sẵn được viết rõ ràng, đầy đủ, đem vào phòng thi và quay rất sành điệu. Thậm chí, các tài liệu còn được ném cho nhau. Tôi tự hỏi, đó là giáo viên giỏi hay là giáo viên giỏi quay? Quý vị và các bạn thân mến! Trong quá trình hình thành nhân cách của một con người, ngoài sự giáo dục của cha mẹ trong gia đình, hầu hết chúng ta ai ai cũng chịu ảnh hưởng rất lớn sự giáo dục của các thầy cô giáo nơi chốn học đường. Vì thế, một người thầy, một người cô gương mẫu, đạo đức, tận tụy với nghề sẽ là một hình ảnh không thể nào phai nhạt trong tâm trí của mỗi người, cho dù có trải qua bao năm tháng của cuộc đời. Có nhiều người tóc đã bạc, cuộc sống cũng trải qua bao thăng trầm, thế nhưng vẫn nhắc đến người thầy khả kính của mình với một cảm xúc trân trọng và đầy yêu mến. Cũng không ít trường hợp vì quá thần tượng hình ảnh tốt đẹp của người thầy mà bản thân người học trò đó lại dấn thân tiếp nối sứ mạng trồng người của thầy mình. Như vậy, rõ ràng nhân cách và đạo đức sống của người thầy giáo ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành tính cách và lý tưởng sống của học sinh. Vì thế, quả là một đại họa nếu trong một xã hội mà những thầy cô giáo không còn là tấm gương sáng, thậm chí còn có những hành động phản ngược với chức danh, nhiệm vụ mình đang nắm giữ. Thật khó có một phép màu nào có thể cứu nền giáo dục Việt Nam thoát khỏi những hậu quả xấu khôn lường khi căn bệnh hám danh, hám thành tích vẫn tồn tại mà chưa có một thứ thuốc hữu hiệu nào chữa trị được. Có nhất thiết là phải khoác cái danh hiệu giáo viên giỏi, thì người giáo viên đó mới thật sự mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục của mình hay không? Chất lượng kiến thức của học sinh là do khả năng truyền đạt của giáo viên. Vì thế, chỉ cần người giáo viên có năng lực và nhiệt tâm giảng dạy, thì sự nghiệp giáo dục sẽ đạt kết quả tốt. Rất nhiều giáo viên tuy không khoác lên mình một danh phận nào, nhưng kiến thức và tài năng của họ vẫn được nhiều thế hệ học sinh ngưỡng mộ và nể trọng. Vậy, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi mà quay cóp tài liệu thì được chuẩn bị công phu và được sử dụng một cách chuyên nghiệp thì thử hỏi, mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, đào tạo, nguồn cán bộ cốt cán của cuộc thi có đạt hay không? Tại sao lại phải lừa dối với bản thân và lừa dối xã hội với những thành tích không có thật? Có phải tất cả cũng chỉ vì muốn được tôn vinh, muốn thỏa mãn cái tâm lý hư danh, chuộng hình thức? Làm một giáo viên bình thường một cách trung thực và tận tâm với nghề đã là điều đáng quý. Và phải thấy rằng, không chỉ có những ai đạt danh hiệu giáo viên giỏi mới là những người có năng lực giảng dạy tốt mới được xã hội tôn vinh. Điều làm nên giá trị của một người thầy đó là lòng yêu thương của mình đối với học sinh, kiến thức vững vàng và phương cách giảng dạy sao cho học sinh của mình nắm vững những kiến thức đó để sau này trở thành những công dân có năng lực làm việc tốt, nuôi sống được bản thân và giúp cho xã hội trở nên phồn vinh và có điều kiện sống tốt đẹp hơn. Có những người giáo viên vùng cao không quản ngại khó khăn, gian khổ để gieo cái chữ, đem ánh sáng tri thức đến các dân tộc thiểu số trên vùng miền núi hay những vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Dù không được đạt danh hiệu giáo viên giỏi, nhưng họ vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy những con chữ mình gieo đã đơm bông kết trái, mang nhiều lợi ích cho đời. Sự nghiệp họ gây dựng vẫn rất đáng được trân trọng. Không những thế, họ còn biết cách vượt qua trở ngại, những hạn chế trong điều kiện kinh tế quá khó khăn của đời sống đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, để không chỉ hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, nhưng đồng thời vẫn gìn giữ được phẩm chất cao đẹp của người làm công tác giáo dục, bất chấp mọi gian nan khốn khó của hoàn cảnh. Những nhà giáo như thế đáng được xã hội tôn vinh và biết ơn. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ trồng người rất cao cả của mình, tất cả vì học sinh thân yêu. Khi đánh giá năng lực làm việc của một con người, chúng ta hãy nhìn vào chất lượng công việc, chứ không nên chỉ nhìn vào những cái dấu xác định chất lượng. Vì có ai dám đoan chắc rằng cái dấu xác định chất lượng nào cũng thật sự có chân giá trị. Khi mà sự giả dối bao trùm mọi lĩnh vực, mọi tầng nấc như trong xã hội Việt Nam hiện nay. Giáo sư Hoàng Tụy đã từng nhận định, sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Thế nhưng, trước những hành động gian dối trong thi cử, vi phạm đạo đức của một tập thể giáo viên như thế, trong phòng thi ai cũng thấy, riêng giám thị cứ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Sự giả dối được mặc nhiên chấp nhận, tính gian lận được bình thường hóa. Người ta không cần quan tâm đến việc các giáo viên giỏi trong kỳ thi này có thực sự xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội hay không. Điều họ cần là cái danh hiệu, cái thành tích để báo cáo. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ một chế độ xã hội nào cũng có tính ưu việt và những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, khi tính giả dối là bản chất của một chế độ xã hội, thì đó là cội nguồn nguyên nhân và là mảnh đất lý tưởng cho những kẻ cơ hội, xu thời, mọc lên như nấm dại sau cơn mưa. Cơ chế giáo dục của một xã hội mà không lấy tính trung thực làm gốc, thì trách sao không sản sinh ra những phế nhân tri thức. Rồi chính những phế nhân tri thức ấy được tôn vinh bởi một xã hội dối trá từ trong bản chất. Bao lâu cái vòng luẩn quẩn của sự dối trá này còn tồn tại, thì cái bệnh hư danh vẫn còn hoành hành trong từng tế bào suy nghĩ của rất nhiều người. Và sẽ rất khó xây dựng một nền văn hóa tri thức thật sự, nhưng thay vào đó là tri thức của bằng cấp giả dối tràn lan và đại hạ giá, như một thứ bệnh dịch truyền nhiễm, lây lan một cách nhanh chóng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 lời chủ chăng, đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh cho mọi người anh em của Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Mục đích của Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình. Mục đích là phối hợp với các tổ chức liên hệ, tạo điều kiện cho mọi thành phần dân Chúa tham gia công cuộc phúc âm hóa những thực tại trần thế cùng đời sống con người, góp phần cùng cộng đồng nhân loại xác lập một nền nhân bản mới cùng một trật tự xã hội mới cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Xem thông điệp tình yêu trong chân lý của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Vatican, ngày 29 tháng 6 năm 2009. Nói cách khác, tham gia công cuộc phúc âm hóa là chung sức với mọi người thiện tâm xây mới ngôi nhà gia đình nhân loại trên nền đá vững chắc là lời Chúa. Matthew đoạn 7 câu 24 đến câu 27, Luca đoạn 6 câu 46 đến câu 49. Với bốn trụ cột bền vững là chân lý và tình thương, công lý và hòa bình. Thánh Vịnh 85 câu 11 đến câu 12. Đó cũng là mục đích của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng ban mục vụ Công lý Hòa bình của giáo phận, với chức năng mục vụ là soi đường dẫn lối cho cộng đoàn dân Chúa làm chứng và loan truyền tin mừng Chúa Giêsu Kitô, cùng tiếp nối sứ vụ phúc âm hóa của Ngài, vì sự sống cùng sự phát triển con người và đất nước hôm nay. 4. Nhiệm vụ của Ban Mục vụ Công lý và Hòa bình Giáo phận. Nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu, đào sâu và phổ biến giáo huấn của giáo hội về xã hội, đặc biệt nội dung những văn bản sau đây. Hợp tuyển giáo huấn của giáo hội về xã hội trong hai thế kỷ 19 và 20 do Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình xuất bản năm 2000, với lời tựa của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đương kim Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình. Tổng lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, xuất bản năm 2004 với lời giới thiệu của Đức Hồng Y Sodano, Quốc vụ Khanh Vatican, và của Đức Hồng Y Martino, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình. Giáo huấn của Giáo hội về xã hội triển khai lời Chúa là nguồn ánh sáng chân lý về sự sống con người cùng nhân phẩm và nhân quyền, về gia đình và cộng đồng xã hội, các mối quan hệ xã hội cùng ban giao giữa các dân tộc. Ban mục vụ Công lý Hòa bình phổ biến giáo huấn đó nhằm soi đường dẫn lối cho mọi thành phần dân Chúa đưa ra những giá trị tin mừng, những giá trị nhân bản vào trong đời sống văn hóa và xã hội, kinh tế tài chính và chính trị của cộng đồng nhân loại hôm nay. Xem thông điệp tình yêu trong chân lý. Đó là con đường cộng đồng dân Chúa thi hành sứ vụ phúc âm hóa những thực tại trần thế, hướng đến xác lập một nền nhân bản mới cùng một trật tự xã hội mới trong thế giới toàn cầu hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của lời chủ chăn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị theo dõi những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về ba hình ảnh đạo đức sống lời Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống lời Chúa một cách đặc biệt. Tôi đón nhận lời kêu gọi này với lòng vâng phục. Lời Chúa gồm cả Kinh Thánh. Nên tôi xin Chúa soi cho tôi biết, Chúa muốn tôi để đến những điểm nào được coi là rất cần cho tôi lúc này, tại đây. Tôi cầu xin nhiều lần nào tôi cũng cần lắng nghe Chúa trả lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắng. Người trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại ba hình ảnh trong phúc âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế. Tôi xin phép chia sẻ đại khái. Thứ nhất, hình ảnh người cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng, Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thầy nói cho mọi người biết, người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Phúc âm Thánh Luca chương 18, câu 10-14. Với hình ảnh người thu thuế trên đây, Chúa thầm dạy tôi về sự khiêm nhường trong việc cầu nguyện và thống hối ăn năn. Đừng tự cho mình là vô tội, đừng đổ lỗi cho ai, đừng kết án ai, đừng khi dễ ai. Nếu người khác thực sự có tội, thì ta tha thiết cầu xin cho họ sớm được ơn hòa giải. Sống lời Chúa là trước hết hãy biết cầu nguyện với lòng sám hối, thực sự khiêm nhường và yêu thương. Thứ hai, hình ảnh cầu cứu đẹp lòng Chúa. Phúc âm Thánh Luca thuật lại chuyện sau đây. khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, một viên đại đội trưởng ngoại đạo nhờ mấy ông kỳ mục đến với Chúa Giêsu, xin người thương làm phép lạ chữa lành đầy tớ ông đang bệnh nặng. Chúa Giêsu đồng ý, Ngài lên đường hướng về nhà viên đại đội trưởng. Nghe tin Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà mình, ông đại đội trưởng liền xin bạn hữu ông đến đón Chúa và thưa, Thưa Ngài, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi, nhưng Ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh. Thấy vậy, Chúa rất khen ông đại đội trưởng và Ngài đã chữa đầy tớ ông. Với thái độ trên đây của ông đại đội trưởng, Chúa Giêsu nêu lên gương khiêm nhường và lòng tin cậy của người cầu cứu. Những ai cầu cứu với Chúa thì cần khiêm nhường và tin cậy. Khiêm nhường và tin cậy là điều đẹp lòng Chúa, nên dù điều ta xin có vẻ khó đến thế nào, Chúa cũng sẽ thương ban. Sống lời Chúa là hết lòng khiêm tốn, xin Chúa ban ơn bình an cho ta và gia đình ta. Đôi khi hoàn cảnh coi như quá thê thảm, nhưng nếu ta cầu cứu Chúa với lòng khiêm nhường và tin cậy, thì Chúa sẽ cứu ta qua khỏi cơn khốn khó một cách dễ dàng. Thứ ba, hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn đẹp lòng Chúa. Trên núi Sọ, cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá là một biến cố coi như đẩy Chúa Giêsu vào thế thất bại nhục nhã, chấm dứt công trình cứu độ của người. Nhưng chính trong cảnh tối tăm đó, một người bị đóng đinh bên hữu Chúa đã dám lên tiếng cầu xin Chúa. Ông Giêsu ơi, khi ông về nước của ông, xin nhớ đến tôi với. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Phúc âm theo Thánh Luca chương 23, câu 42-43. Với hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn trên đây xin được theo Chúa, Chúa Giêsu dạy ta về sự ăn năn đơn sơ vắn tắt, nhưng với lòng khiêm tốn và tin cậy được đi theo Chúa. Kết quả thật quá sức tưởng tượng. Sống lời Chúa là hãy ăn năn đơn sơ, nhưng hết lòng chân thành, tin cậy và khiêm tốn xin được theo Chúa. Tại Việt Nam hôm nay, giữa thời điểm này, việc giữ đạo nhiều nơi đang đi về hướng phô trương và hình thức. Hướng đó đưa người tín hữu dần dần xa rời việc cầu nguyện, hoặc nếu còn cầu nguyện thì lại thiếu khiêm nhường, thiếu ăn năn sám hối, thiếu ý muốn được đi theo Chúa. Nếu giữ đạo cứ theo thói quen đó, thì không lâu đâu lòng đạo sẽ xuống. Cũng vậy, nếu muốn sống lời Chúa mà không thực sự từ bỏ ý riêng mình, thì việc sống lời Chúa cũng dễ trở thành phong trào trôi nổi, chẳng đưa đến kết quả thay đổi được tâm hồn theo ý Chúa. Hy vọng ba hình ảnh trên đây sẽ là một khởi đầu sống lời Chúa một cách thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về ba hình ảnh sống lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi. Hôm nay và ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, em họ của tôi muốn đi du học đã nhờ đến một công ty dịch vụ môi giới du học. Dịch vụ này lo hoàn tất toàn bộ thủ tục giấy tờ từ A đến Z, và em tôi chỉ việc đợi đến ngày được gọi là phải tự đi trả lời phỏng vấn mà thôi. Để đảm bảo cho việc trả lời phỏng vấn được trôi chảy và thuyết phục, dịch vụ này phát cho em tôi một bộ câu hỏi đáp bằng tiếng Anh, khoảng 3-4 trang A4 gì đó. Trong đó có những câu hỏi và câu trả lời về nhiều vấn đề. Nào là những câu hỏi về thông tin cá nhân, về sở thích, cá tính, về ý muốn của đương sự, về việc chọn trường, chọn ngành, và có cả những câu hỏi về thông tin cha mẹ của đương sự nữa. Cô bé nhờ tôi dịch giùm bộ câu hỏi đáp đó và hướng dẫn cho bé cách đọc để chuẩn bị cho ngày phỏng vấn sắp tới. Có hai câu hỏi và trả lời khiến tôi phải ái ngại và suy nghĩ, đó là: hỏi, tại sao em thích học quản trị kinh doanh? Trả lời, tôi thích học ngành này vì ngành này kiếm được nhiều tiền. Hỏi, tại sao em lại muốn học ở Mỹ? Câu trả lời, học tại Mỹ xong, khi về nước, em sẽ tìm được một công việc tốt, được lương cao và được nhiều người nể phục. Quý vị và các bạn thân mến! Vâng, con người ngày nay rất dễ đặt nền tảng, mục đích, giá trị cuộc sống của họ trên đồng tiền và danh vọng. Tiền càng nhiều, danh vọng càng lớn, thì giá trị và phẩm giá người đó càng cao. Người ta sẽ được đánh giá qua số tài khoản trong ngân hàng, qua chiếc xe đang chạy, qua căn nhà đang ở, hoặc qua vị trí xã hội mà người đó đang nắm giữ. Một lối suy nghĩ và một cái nhìn về giá trị con người sao mà cạn cợt và lầm lẫn đến thế? Nếu giả sử người đó tán gia bại sản, tiền bạc trong tài khoản hết, nhà cửa xe pháo cũng không còn, thì sẽ không còn là người có phẩm giá và giá trị nữa chăng? Đành rằng, tiền bạc giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đúng là quá nghèo túng, cũng làm cho con người trở nên mất phẩm giá. Nghèo túng làm cho rất nhiều số phận phải sinh sống trong những điều kiện tồi tàn, làm những công việc cực nhọc không đúng với phẩm giá của một con người. Ta thấy nhiều gia đình đổ vỡ, mâu thuẫn, cãi vã, cũng vì áp lực của cơm áo gạo tiền. Ta cũng đã nghe và có thể chứng kiến tận mắt những cảnh nghèo đến nhức nhối, đến xót xa. Đói cái ăn, cái mặc, cái ở, và thậm chí họ đã mất đi cả quyền sống và phải bó tay trước bệnh tật vì không có tiền để lo thuốc men chữa trị. Tiền rất cần, nhưng ta cũng đã thấy rất nhiều những hệ lụy, những tội ác, những phản bội, những lừa đảo đã và đang xảy ra bởi đồng tiền. Người ta có thể tàn nhẫn đến lạnh người, đốt chồng vì tiền, giết người thân chỉ vì dăm 300.000, cứa cổ chủ xe ôm chỉ vì một chiếc xe cũ kỹ, đánh lừa biết bao nhiêu lòng tốt của người khác bằng những trò lừa đảo, lập mưu trên đường cũng chỉ một đôi trăm ngàn. Nói đến đây, tôi sực nhớ ra một câu ngạn ngữ về tiền bạc. Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không mua được một tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức. Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ, nhưng không mua được sức khỏe tốt. Có tiền, ta có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng. Có tiền, ta có thể mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống. Có tiền, ta có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu. Thế đấy, tiền không mua được tất cả như nhiều người thường nghĩ. Chúng ta hãy can đảm và khôn ngoan đặt lại đúng chỗ cho vị trí của tiền bạc. Tiền bạc sẽ là đầy tớ rất tốt, nhưng nếu ta đặt nó lên hàng quân vương, thì nó sẽ là ông vua rất xấu. Sống trong một xã hội thực dụng và duy vật chất, ai ai cũng bị cơn lốc của vật chất cuốn đi. Giờ muốn bứng ra khỏi vòng xoáy đó, để biết dùng tiền của thật khôn ngoan, sáng suốt, để có được những bước đi thênh thang của riêng mình, mà không bị tù túng dưới ách nô lệ của đồng tiền, để tìm và sống những giá trị sống đích thực và ý nghĩa của riêng mình, quả là không hề dễ dàng. Việc quan trọng là chúng ta hãy nhìn cho rõ, cho đúng bản chất của đồng tiền. Đừng để lớp vỏ lung linh rực rỡ bên ngoài của nó đánh lừa chúng ta. Đừng để sự hào nhoáng của nó đánh cắp sự bình an của ta. Đừng đánh đổi hạnh phúc đích thực của ta bằng những phù du của đồng tiền. Lạy Chúa, xin giúp con biết làm theo lời Chúa, là hãy tìm kiếm nước trời trước, còn những thứ khác, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng con sau. Và đặc biệt là xin cho chúng con biết dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, biết tích trữ những của cải mà mối mọt không thể đục khoét và trộm cắp không thể lấy được. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 20 văn thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.